Alo, các bạn nhỏ thân mến, mến thân ơi, chú mèo đi dép đã quay trở lại rồi. Lần này chú xin kể một câu chuyện thật là dài, có tên là Chuyện chàng Ivan tiêu diệt xà tinh. Không để các bạn phải chờ lâu, sau đây câu chuyện xin phép được bắt đầu. Xưa thật là xưa, ở xứ sở của những hàng bạch dương, có một thương gia rất giàu có. Khi ông ta qua đời thì hai người con trai lớn đã đến tuổi trưởng thành, còn cậu em út thì mới chỉ là một thiếu niên. Mặc dù gia tài của người cha rất lớn, nhưng hai người anh lại muốn chiếm riêng, không chia sẻ cho người em út. Một hôm, chúng xin phép mẹ dẫn cậu em út là Ivan cùng đi săn. Người mẹ tin tưởng cho phép hai người anh dẫn Ivan đi săn. Hai người anh liền dẫn em vào sâu trong rừng, đến một nơi mà chỉ có những thợ săn lão luyện nhất mới biết được. Chúng đốt một đống lửa lớn, nướng một con thỏ và lôi rượu vang ra uống. Hai người anh liên tục chuốc rượu cho Ivan. Người anh cả nói,
Ivan, mày lớn rồi, đàn ông là phải biết uống rượu.
Người anh thứ hai cũng đế thêm vào.
Nào, chíp con, cho các anh thấy bản lĩnh của chú xem nào.
Ivan hồn nhiên tin lời hai ông anh quý hóa. Nó nhắm tịt cả mắt, trút thẳng cốc rượu vào họng. Ai chả, mặt Ivan bắt đầu đỏ lên như mặt trời buổi chiều, đầu óc thì quay cuồng. Anh chàng ngã lăn ra, không biết trời đất gì nữa. Trong tai cậu vẫn nghe văng vẳng tiếng hai ông anh.
Có chí khí, thằng này có chí khí, hí 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 hí.
Khi Ivan tỉnh dậy, đống lửa đã tàn, còn hai ông anh không còn thấy đâu nữa. Anh chàng hoảng hốt gào khóc, nhưng chẳng ăn thua. Hai người anh đã quay về nhà, nói với mẹ rằng Ivan đã bị sói vồ. Vậy là Ivan, con trai người thương gia giàu có, quanh quẩn rất lâu ở trong rừng. Chàng phải ăn quả rừng và rễ cây để sống qua ngày. Cuối cùng, may mắn làm sao, chàng lạc tới một bình nguyên tươi đẹp, và trên bình nguyên này có một ngôi nhà. Chàng trai đi vào nhà và đi qua khắp các căn phòng mà không thấy một bóng người. Tất cả đều vắng lặng. Chỉ thấy trên bàn của một căn phòng bày 3 bộ đồ ăn. Trên đĩa là những miếng bánh mì, cạnh đó là 3 chai rượu. Ivan, con trai người thương gia, bẻ ở mỗi đĩa một mẩu bánh mì để ăn. Sau đó, chàng tu ở mỗi chai một ngụm rượu, rồi nấp sau cánh cửa. Bỗng nhiên, có con đại bàng bay tới. Nó nhẹ nhàng đập mình xuống đất và biến thành một chàng trai. Tiếp theo nó là một con chim ưng. Tiếp theo chim ưng là một con chim sẻ. Chúng nhẹ đập mình xuống đất và cũng biến thành những chàng trai tốt bụng. Họ ngồi xuống để ăn uống. Đại bàng nói,
tại sao bánh mì và rượu của chúng ta lại bị mất một màu như thế này?
Chim mừng tiếp lời, đúng đấy, nhất định là có ai đó đã vào nhà mình. Và họ tỏa đi tìm khách. Đại bàng lại nói,
người lạ, hãy ra mắt cho chúng tôi biết. Nếu là một ông già, thì ông sẽ là bố của chúng tôi. Nếu là một chàng trai tốt bụng, thì em sẽ là em trai của chúng tôi. Nếu là một bà già, thì bà sẽ là mẹ đẻ của chúng tôi. Còn nếu như là một cô gái xinh đẹp, thì em sẽ là em gái của chúng tôi.
Ivan, con trai người thương gia, từ sau cánh cửa bước ra. Họ ân cần tiếp đón và gọi chàng là em trai. Ngày hôm sau, chim ưng, người anh thứ hai nói với Ivan,
hãy ở lại đây chăm sóc nhà cửa cho bọn anh. Và vào đúng ngày này sang năm thì chuẩn bị bữa ăn cho bọn anh.
Ivan nói, vâng ạ, mọi việc sẽ đâu vào đấy ạ. Đại bàng đưa chùm chìa khóa cho chàng, cho phép đi mọi nơi, xem mọi thứ. Chỉ có một chiếc chìa khóa treo trên tường là không được động đến. Sau đó, ba chàng trai tốt bụng lại biến thành chim, đại bàng, chim ưng và chim sẻ, rồi bay đi tiếp. Một hôm, Ivan, con trai người thương gia, đi quanh sân và nhìn xuống đất thì thấy một nắp hầm khóa rất chắc chắn. Anh chàng định xem có gì trong đó, bèn lấy chùm chìa khóa ra mở thử thì không có cái nào vừa. Chàng liền chạy vào căn phòng nọ, lấy chiếc chìa khóa bị cấm ở trên tường ra mở khóa rồi kéo nắp hầm lên. Dưới hầm là một con ngựa có sức mạnh phi thường, được trang hoàng rất đẹp. Ở hai bên yên ngựa có treo hai cái túi, một túi đựng đầy vàng, một túi đựng đầy đá quý. Chàng trai giơ tay vuốt ve con ngựa, liền bị nó co vó đá cho một phát rất mạnh vào người, làm chàng bay lên mặt đất, nằm sõng soài cách cửa hầm đúng 3 mét. Cũng từ lúc đó, Ivan con trai thương gia đã ngủ một giấc liên tục tới cái ngày mà các anh kết nghĩa của chàng cần phải bay về. Vừa tỉnh giấc, chàng liền khóa cửa hầm, treo chìa khóa lên chỗ cũ và chuẩn bị bữa ăn, bày lên làm thành 3 suất. Cũng đúng lúc đó, đại bàng, chim ưng và chim sẻ bay về. Chúng khẽ đập mình xuống đất và biến thành những chàng trai tốt bụng. Chào hỏi xong, họ ngồi xuống ăn. Ngày hôm sau, chim sẻ nói với Ivan, con trai người thương gia.
Em hãy làm ở đây thêm 1 năm nữa nhé.
Ivan đồng ý. 3 người anh lại biến thành chim và bay đi. Chàng trai sống đơn độc, không tơ tưởng gì đến con ngựa kỳ lạ trong căn hầm, chỉ chăm lo cửa nhà sạch sẽ. Đúng 1 năm sau, đến ngày đã hẹn, chàng chuẩn bị đồ ăn thức uống, bày lên bàn và đợi các anh trai. Họ bay về, nhẹ đập mình xuống đất và biến thành những chàng trai tốt bụng. 3 người anh bước vào phòng, chào hỏi và ngồi xuống ăn bữa trưa. Trong bữa ăn, người anh trai thứ 2, chim ưng nói.
Các anh rất cảm ơn em vì sự giúp đỡ. Anh tặng em con ngựa siêu tốc này cùng với toàn bộ yên cương, vàng và đá quý. Không ai có thể chạy thoát được cậu nếu cậu cưỡi con ngựa này.
Còn chim sẻ, người anh thứ 3 thì nói.
Anh thấy chú sức khỏe gầy yếu quá. Anh có một chiếc áo sơ mi vô địch. Ai mặc nó vào người thì khỏe hơn cả voi. Mình đồng da sắt, dùi đâm không thấu, đạn bắn chẳng thủng. Và quan trọng nhất là nó không bao giờ bẩn, không bao giờ hôi. Vì thế, không bao giờ phải giặt.
Chỉ có chim đại bàng, người anh cả là nói.
Này Ivan, người anh em mến thân. Anh biết cậu đã làm gì ở nhà. Anh sẽ không cho cậu gì cả. Nhưng sẽ có một ngày cậu gặp tai họa. Và vào ngày đó, chỉ cần cậu chạy được đến vùng đất này, anh sẽ giúp đỡ cậu.
Nói rồi, họ nâng cốc uống rượu với nhau. Thích uống thế nào thì uống, không cần phải chứng tỏ chí khí gì cả. Ivan, con trai của người thương gia, cảm ơn các anh trai, rồi mặc áo sơ mi vô địch không cần giặt, lên ngựa quý siêu tốc đi trù du thiên hạ. Anh ta đi rong chơi khắp nơi, ăn tiêu bạt mạng, mà vẫn chưa hết một phần nhỏ của số châu báu được cho. Một ngày nọ, anh chàng Ivan tới một thành phố giàu có lộng lẫy, có tên là Đầu Rồng. Thành phố Đầu Rồng tuy tráng lệ, nhưng mặt người dân ai ai cũng u sầu. Ivan vào một khách sạn sang trọng tìm chỗ nghỉ đêm. Ông chủ khách sạn mặt buồn thiu, nói với chàng.
Hỡi người thương gia giàu có, xin ngài hãy cẩn trọng. Thành phố của chúng tôi đang gặp một thảm họa. Xà tinh Gorunus đã xuất hiện và yêu cầu nữ vương Elena xinh đẹp phải lấy nó làm chồng. Nó còn yêu cầu nữ vương phải tổ chức đám cưới linh đình, mời tất cả họ hàng của nó đến chung vui nữa. Nếu không, mỗi đêm nó sẽ ăn thịt 10 người đàn ông. Quý khách ơi, ngài nên đi thôi. Kéo lại làm mồi cho con quái vật ấy đấy.
Ivan nhăn trán thốt lên.
Ai chả, chỉ là một con rắn thôi mà sao ngang ngược đến vậy?
Ông chủ đưa tay ôm cái đầu hói gần như bật khóc nói.
Ôi chao, con yêu quái rắn đó cao hơn cậu phải 3 cái đầu. Mỗi lần nó mở mồm là ánh vàng chói lọi lại phát ra. Ai nhìn thấy ánh sáng đó lập tức chân tay bủn rủn, không còn tí sức lực nào. Trên tay nó có một cây chùy nặng 1000 cân. Ai bị cây chùy đó đập vào thì chỉ có nát bét. Cho dù có là hiệp sĩ triều đình, toàn thân khiên giáp sáng choang, nó cũng đập cho thành miếng thịt băm. Đã vậy, toàn thân nó cũng mặc giáp sắt, không cung tên giáo mác nào xuyên nổi. Mới có 10 ngày mà nó đã ăn thịt hết đội ngự lâm hoàng gia của chúng tôi. Cứ thế này, chả mấy chốc thành phố sẽ hết sạch cả đàn ông mất.
Ivan tò mò hỏi, nữ vương Elena định thế nào? Ông chủ dầu dĩ nói,
mỗi đêm nữ vương đều cử những hiệp sĩ xuất sắc nhất đi săn con yêu quái, nhưng tất cả họ đều bị xà tinh chén sạch, nhè mỗi xương. Cũng đã có một vị bá tước khuyên nữ vương phải chịu khuất phục đi, cưới xà tinh làm chồng đi, để cho thiên hạ thái bình. Thế nhưng nữ vương đã trói ông ta lại, mang đến cho xà tinh nhấm nháp.
Ivan càng tò mò tợn. Nữ vương của các ngài chắc hẳn phải rất xinh đẹp, nên con xà tinh đó mới nhũng nhiễu như vậy. Ông chủ chẹp miệng nói,
xinh đẹp thì phải nói là như thiên thần, thế gian khó có người so sánh được. Nàng còn hứa, hễ ai trừng trị được con xà tinh, sẽ lập tức lấy người đó làm chồng, trao quyền trị vì thành phố cơ mà.
Ivan cảm thấy máu phiêu lưu nổi lên trong người. Chàng liền yêu cầu ông chủ khách sạn chỉ đường vào hoàng cung gặp nữ vương. Lời ông chủ khách sạn quả thật không sai. Nữ vương Elena đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Nàng lập tức chấp thuận yêu cầu của Ivan và mời chàng vào kho của hoàng cung chọn vũ khí yêu thích. Ivan chỉ cười mà nói, thưa nữ vương xinh đẹp, giết con yêu quái này không cần gì đến vũ khí. Tôi chỉ xin một con dao làm bếp là đủ. Vậy là nữ vương cho chàng vào nhà bếp hoàng cung để chọn. Ivan nói vậy cho vui, vì chàng tin tưởng vào chiếc áo sơ mi vô địch, không bẩn không hôi của mình. Chỉ cần chàng mặc chiếc áo đó, không địch thủ nào có thể đánh thắng được chàng. Khi họ bước vào nhà bếp của hoàng cung, mắt của Ivan hoa lên. Chàng chưa bao giờ thấy lắm loại dao đến như vậy. Nào là dao tỉa hoa, dao phay, dao rút xương, dao gọt mỏ chim, dao phi lê, dao cắt bánh mì, dao răng cưa, dao trang trí, dao bào, dao khắc, cái to cái nhỏ xếp thành mấy hàng. Trong lúc anh chàng còn đang loay hoay, chưa biết chọn dao nào, một cô hầu gái liền nói, thưa tráng sĩ, dưới hầm rượu hoàng cung còn một con dao to rỉ sét, cả trăm năm nay không biết để làm gì, có thể ngài sẽ thích. Bản tính tò mò nổi lên, Ivan theo cô hầu gái xuống hầm rượu. Dưới đáy hầm, ở nơi sâu nhất, họ tìm thấy một con dao to, đúng như lời cô hầu gái nói. Trên cán dao khắc dòng chữ, dao chém rồng. Cầm con dao trên tay, Ivan mới hiểu tại sao thành phố có tên là Đầu Rồng. Con dao vừa to vừa nặng, phải 10 người mới bê nổi. Nhưng nhờ có chiếc sơ mi vô địch, Ivan có thể cầm dao lên rất nhẹ nhàng, múa loang loáng. Thật là một món vũ khí hiếm có trong thiên hạ. Khi họ chuẩn bị đi lên, cô hầu gái nhận ra ở chỗ đất bên dưới con dao có một vật cồm cộm. Họ cùng nhau đào lên, thì ra đó là một đôi dép. Chiếc bên phải có khắc dòng chữ ăn dép bay răng. Chiếc bên trái có dòng chữ chạm vào gãy tay. Cô hầu gái mở to mắt sửng sốt nói,
trời ơi, xin chúc mừng tráng sĩ. Chàng đã tìm được đôi dép vạn lỗ chi bảo. Đấy chính là bảo vật trong truyền thuyết của thành phố Đầu Rồng.
Ivan thử xỏ đôi dép vào chân, chỉ thấy mát rượi. Hàng ngàn dòng không khí trong chiếc dép thổi qua cuồn cuộn, thổi bay mùi chân thối chứ danh của chàng. Ivan thử chạy vài bước, không ngờ chàng lướt như bay. Thân thể trở nên cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, khiến cho tất cả mọi người đều phải mở tròn mắt ngạc nhiên. Tin tức tráng sĩ Ivan đã tìm được dao chém rồng và đôi dép vạn lỗ chi bảo lan khắp lâu đài. Nữ vương Elena lập tức cho mở tiệc khao quân, cùng chúc sức khỏe cho chàng tráng sĩ. Các bạn nhỏ thân mến, nhờ ăn nhiều cá nên chú mèo mới có thể kể chuyện cho các bạn cùng nghe. Hôm nay chú mèo xin gửi lời cảm ơn đến bé Tường Khuê, Trường Maya, em Chip Mê Ngủ và em Chuột Khánh hoặc em Chuột Khanh vì tin nhắn không có dấu. Hai bạn Thảo và Bích, lớp 3 trường Nguyễn Bình Khiêm, Jack và Anna, bạn Gạo Việt và Khoai Văn, con bố Tú mẹ Kim Anh, hai bé Min và San, bạn Anna cùng các phụ huynh đã gửi những con cá thơm ngon cho chú mèo ăn. Chú xin hứa sẽ cố gắng chăm chỉ kể chuyện cho tất cả các bạn cùng nghe nhé. Trong lúc mọi người đang ăn uống no say, lính canh chạy vào bẩm báo. Con xà tinh Gorenut đang đứng trước cung điện, chuẩn bị vào ăn thịt nốt đội ngự lâm quân. Ivan liền buông miếng pizza đang gặm dở, xỏ dép, xách dao ra nghênh chiến. Bên ngoài cung điện, đèn đuốc sáng rực. Trên quảng trường, một bóng hình cao lớn lửng lững đang đứng hiên ngang. Toàn thân xà tinh óng ánh áo giáp, sát khí đằng đằng. Dưới chân nó, một tiểu đội ngự lâm quân bị vỡ đầu, gãy chân, đang nằm rên la thảm thiết. Con quái vật lâu lâu lại ngửa cổ lên trời, giống lên.
Elena, em có yêu anh không?
Mỗi lần con quái vật mở mồm, ánh sáng vàng chóe từ miệng nó lại phát ra. Ai nhìn thấy ánh sáng ấy cũng cảm thấy ớn lạnh, mất hết sức lực. Ivan bước ra quát lớn. Kẻ nào dám phá hỏng bữa tối của nữ vương? Xà tinh Gorenut ngạc nhiên. Thiên binh vạn mã nó còn bỏ vào mồm nhai ráu ráu. Thế mà một gã thanh niên ngông cuồng dám một mình ra nghênh chiến. Xà tinh hỏi.
À, ngươi có phải là Susi không?
Ivan đáp. Không phải. Xà tinh lại hỏi.
Thế ngươi có phải là gọi tái không?
Ivan lại đáp. Cũng không phải.
Xà tinh cười hành hạch nói.
Ồ, nếu vậy chắc chắn ngươi tên là Nem Thính rồi.
Ivan ngạc nhiên nói. Ngươi lại nhầm rồi.
Xà tinh liền đáp.
Không nhầm, không nhầm. Chỉ 30 giây nữa, ta sẽ lấy xương ngươi để xỉa răng. Tên của ngươi đã nằm trong thực đơn tối nay của ta rồi.
Ivan ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói. Con rắn nước nhà ngươi cũng dẻo mồm dẻo miệng đấy. Ta tên là Ivan, hãy nhớ cho kỹ. Ta cũng có quà cho ngươi đây.
Nói rồi, chàng vung tay, ném vù một cái. Một vật to lớn bay thẳng vào mặt xà tinh Gorenut. Con quái vật liền vung chiếc chùy ngàn cân, định đánh bật vật lạ nọ. Nhưng không ngờ, chỉ thấy nhẹ bẫng, vật nọ vỡ tung. Thì ra chỉ là một chiếc túi, bên trong chứa đầy những chiếc lá to bằng bàn tay.
Xà tinh Gorenut cau mày hỏi.
Ivan, ngươi làm trò khỉ gì vậy?
Ivan hồn nhiên đáp. Đấy là lá lốt, lát nữa ta sẽ băm thịt ngươi ra, cuốn với lá lốt để nướng chả.
Nghe thấy hai chữ nướng chả, con quái vật bỗng nổi cơn điên. Nó hét lớn.
Dành con, xem búa đây!
Thế là hai đối thủ lao vào nhau. Xà tinh Gorenut há hoác cái miệng, chiếu ánh sáng vàng, tay vung chùy đập tới tấp. Nhưng Ivan thì cứ nhẹ nhàng lướt trên đôi dép thần. Chàng lướt sang đông, chạy sang tây, tránh né vô cùng tài tình. Thỉnh thoảng, chàng lại vung con dao chém rồng, bổ xuống chan chát. Dao chém rồng chạm vào chùy ngàn cân tóe lửa. Tiếng kim loại va vào nhau đinh tai nhức óc. Gió thổi vù vù, làm những người đứng xa xa cũng cảm thấy rét run cả người. Hai bên đánh nhau đến mức quỷ khóc thần sầu, kinh thiên động địa. Người dân tụ tập lại xem, càng lúc càng đông. Quân lính triều đình ra lệnh giải tán mà không ai chịu về. Tất cả đều hô hào, cổ vũ cho Gorenut. À nhầm, cổ vũ cho Ivan. Ivan bắt đầu thấy mỏi chân, nhưng kỳ lạ thay, con xà tinh vẫn vung chùy nhanh như sóc. Bất thình lình, nó rít lên một tiếng, móc chùy đánh ngược từ dưới lên. Con dao trong tay Ivan văng đi cả mép. Anh chàng vội vàng nhảy lùi lại mấy bước. Xà tinh ngửa cổ lên trời, cười hắc hắc mấy tiếng, rồi vung chùy đập xuống. Tình thế lúc này thật sự rất nguy hiểm. Chỉ chậm một chút là Ivan sẽ thành cái bánh pizza đế mỏng. Trong phút hiểm nguy, Ivan nhào người sang phải, tránh được cú đập trong đường tơ kẽ tóc. Trong lúc gay cấn, Ivan chợt nhớ ra mình vẫn còn một thứ vũ khí cực mạnh, chưa dùng tới. Lập tức, anh chàng đưa tay xuống, rút tụt chiếc dép bên phải có để dòng chữ ăn dép bay răng. Rồi chàng hít một hơi sâu, vung tay nhằm vào mồm xà tinh, ném một cái thật mạnh. Chiếc dép xé gió lao đi, đập thịch một cái vào mồm đang mở ngoác phát ra ánh sáng vàng chói lọi của xà tinh. Xà tinh hự lên một cái, ôm miệng gục xuống. Từ mồm nó văng ra một vật màu vàng nhỏ xíu, ánh sáng tắt lịm. Ivan định thần nhìn kỹ, thì ra đó là một chiếc răng cửa. Đúng là ăn dép bay răng có khác. Ivan hét to sung sướng. A ha, đất lành răng đậu. Bị mất chiếc răng vàng, con xà tinh như mất hết sức lực, quỵ xuống, người nó teo nhỏ lại, lảo đảo cố gắng đứng dậy. Nhìn thấy chiếc răng vàng rơi dưới đất, nó vội bò lồm cồm tới nhặt. Ivan rút luôn chiếc dép bên trái có dòng chữ chạm vào gãy tay, rồi ném thật mạnh. Chiếc dép lại xé gió lao đi, bắn thẳng vào cái tay đang thò ra của xà tinh. Rắc một cái, tay xà tinh gãy rời. Thấy tình thế bại trận đã rõ mười mươi, xà tinh liền bỏ chạy. Vừa chạy, nó vừa ngửa cổ lên trời, giống lên từng hồi. Thế rồi một đàn quạ lớn xuất hiện, rào rào bay đến, nhấc xà tinh lên, lướt đi như gió là mặt đất. Ivan đưa tay lên miệng huýt sáo, lập tức con ngựa siêu tốc của chàng xuất hiện bên cạnh chủ nhân. Người và ngựa phi hết tốc độ đuổi theo đàn quạ. Chỉ một loáng, họ đã bắt kịp đàn quạ. Ivan lại rút chiếc dép trái, ném một cái thật mạnh. Đàn quạ tán loạn, mỗi con bay đi một phía, vứt xà tinh ngã bịch xuống đất. Ivan đã chiến thắng. Khi chàng túm cổ xà tinh, định đập một dép, kết liễu con quái vật, thì nó ôm miệng khóc lóc van xin.
Ôi anh ơi, xin anh tha cho em, xin anh hãy để cho em được cháu hầu hạ anh. Em cắn rơm cắn cỏ nguyện sẽ mãi là kẻ hầu hạ trung thành của anh ơi.
Ivan nhìn con quái vật. Bây giờ nó đã teo tóp bằng một con chó nhỏ, răng môi lẫn lộn, tay gãy lật lìa. Người con trai của thương gia động lòng thương, tha chết cho Gorenut. Chàng bỏ cái răng vàng của xà tinh vào túi, xích cổ nó lại, dẫn tới gặp nữ vương Elena xinh đẹp. Ít lâu sau, chàng trai đã cưới nàng Elena xinh đẹp làm vợ, rồi sau đó lên làm vua, trị vì thành phố đầu rồng. Còn xà tinh Gorenut được phân công làm chăn lợn cho hoàng cung. Từ ngày lên trị vì, Ivan lại thích đi săn. Cứ lâu lâu, chàng lại vào rừng đi săn vài ngày mới về. Một lần, chàng dẫn đoàn tùy tùng đi. Trong lúc đó, ở nhà gã chăn lợn xà tinh Gorenut đã dùng cái miệng dẻo quẹo của mình cám dỗ được nàng Elena xinh đẹp và ra lệnh cho nàng phải khám phá bằng được. Vì sao mà Ivan lại thông minh và mạnh mẽ như vậy? Hắn vào rừng hái một loại lá độc sắc thành một thứ thuốc mê rất đặc. Còn nàng Elena xinh đẹp thì pha thứ thuốc này vào rượu, chuốc cho chồng mình uống. Khi chàng Ivan đã uống say, Elena giả vờ nũng nịu hỏi.
Ivan chàng hỡi, trí thông minh và sức mạnh của chàng ở đâu?
Ivan thấy đầu óc lơ mơ liền nói.
Hỡi Elena yêu dấu, trí thông minh của anh để ở dưới bếp, trong cái chổi ấy.
Elena xinh đẹp lấy cái chổi, trang trí chổi bằng những bông hoa rực rỡ nhiều màu, rồi để ở nơi dễ thấy nhất. Ivan, con trai của người thương gia, đi săn về, nhìn thấy cái chổi, bèn hỏi. Nàng trang điểm cho cái chổi làm gì vậy? Elena xinh đẹp đáp.
Bởi trí thông minh và sức mạnh của chàng ẩn chứa trong đó.
Ivan cười vang cả nhà. Ôi, nàng thật là ngốc. Làm gì có chuyện sức mạnh và trí tuệ của ta lại nằm trong cái chổi? Tối hôm đó, Elena xinh đẹp lại chuốc cho chàng uống say mềm, thứ rượu được pha thuốc.
Chàng thân yêu, hãy nói đi, trí thông minh của chàng ở đâu?
Ivan lại đáp bừa.
Ta để ở trong cái sừng bò.
Cô nàng liền sai người mạ vàng cặp sừng bò. Hôm sau, Ivan trở về, nhìn thấy con bò liền hỏi. Sao lại thế này? Mạ vàng sừng bò để làm gì? Elena xinh đẹp trả lời.
Bởi vì sức mạnh và trí thông minh của chàng chứa đựng trong đó.
Ivan lại cười ha hả. Ôi, nàng thật ngốc. Lẽ nào sức mạnh và trí tuệ của ta lại nằm trong những chiếc sừng? Tối hôm đó, Elena xinh đẹp liền pha thật nhiều thuốc mê sắc đặc vào rượu cho chồng uống, rồi gạn hỏi:
"Chàng yêu quý, hãy nói mau, trí tuệ và sức mạnh của chàng ở đâu?"
Cuối cùng, Ivan con trai thương gia cũng đã tiết lộ bí mật.
"Trí tuệ và sức mạnh của ta ở trong chiếc áo này."
Vừa dứt lời, chàng ngấm thuốc, ngủ tiếp đi. Nhưng chiếc áo chàng vẫn mặc trên người nên Elena không cách nào cởi ra được. Ngày hôm sau, Ivan lại đi săn. Khi mặt trời lặn, chàng trở về cung điện. Elena xinh đẹp đon đả bước ra chào chồng rồi giục chàng đi tắm. Ivan cởi quần áo rồi nhảy vào bồn kỳ cọ. Bỗng dưng anh chàng cảm thấy lạ lạ. Chưa bao giờ Elena giục chàng đi tắm, cớ sao hôm nay nàng lại tự tay pha nước tắm cho chàng? Đã vậy, sao đột nhiên nàng lại sơn cái chổi và mạ vàng cái sừng bò? Toàn là chuyện khó hiểu. Ivan sinh nghi, liền hé hé mở cửa nhà tắm, nhìn ra xem chiếc áo sơ mi của mình ở đâu. Vừa ghé mắt qua khe cửa, tìm chàng đã giật thót. Elena đang mặc chiếc áo sơ mi vô địch cho xà tinh. Nàng còn lắp cả chiếc răng vàng chàng giấu trong túi áo cho nó. Xà tinh vươn vai, lấy lại dáng vẻ to lớn hung hãn của nó. Nó mỉm cười gian xảo với Elena, rồi với tay nhấc con dao chém rồng của chàng lên. Hồn vía Ivan bay lên cây. Chàng quay đầu nhìn lại. Trong phòng tắm không có gì để chàng chống đỡ lại xà tinh. Ivan đảo mắt thêm một vòng. May quá, đôi dép vạn lỗ chi bảo vẫn ở dưới sàn nhà. Chàng vội lao đến xỏ đôi dép. Đúng lúc đó, một tiếng động khủng khiếp vang lên. Xà tinh Gorunet đã đạp đổ cánh cửa nhà tắm xông vào. Ivan dậm mạnh chân, bay người lao qua cửa sổ nhảy ra ngoài. Từ trên lầu cao của cung điện, chàng bay thẳng xuống con sông hộ thành ở bên dưới. Đứng bên cửa sổ, xà tinh Gorunet gầm thét tức giận, nhìn theo hình bóng của Ivan bơi sang bên kia sông. Nó ngửa cổ lên trời, huýt một tiếng lớn. Bỗng nghe bốn phía rào rào, rồi không biết từ đâu một đàn quạ đen xuất hiện. Gorunet nói với đàn quạ:
"Hãy đuổi theo hắn đến cung trời cuối đất và xé xác hắn cho ta."
Đàn quạ tuân lệnh, ào ào đuổi theo Ivan. Tình cảnh của chàng thật trớ trêu. Người trần như nhộng, chạy lông nhông, lại còn bị đàn quạ hung ác đuổi bén gót. Rất may, đôi dép của chàng là vật báu hiếm có trong thiên hạ, nên có thể chạy băng băng xuyên núi vượt sông, nên tạm thời vẫn cầm cự được. Chàng cứ thế chạy, nhằm hướng ngôi nhà thân yêu năm xưa. Chạy liên tục 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, thì 2 chiếc dép rách tan, còn Ivan cũng đã kiệt sức. Chàng ngã vật xuống, vỡ tim mà chết. Đàn quạ đói lập tức lao xuống, xông vào rúc rỉa xương thịt chàng. Đúng lúc đó, từ trên trời cao có 3 bóng đen xả xuống. Khi cả đàn quạ còn chưa hiểu chuyện gì, thì 5-6 con đã bị chim ưng xé xác. Còn quạ đầu đàn bị những chiếc móng cứng rắn của anh cả đại bàng ghim chặt xuống dưới đất. Anh ba chim sẻ nói:
"Hay lắm quạ chúa, dám đến vùng đất của chúng ta gây rối."
Con quạ đầu đàn khóc lóc:
Em xin các anh, chúng em chót dại. Tại xà tinh Gorunet bắt chúng em phải làm, không làm nó sẽ phá hết tổ của chúng em ạ.
Anh hai chim mừng quát: "Dám đụng đến người anh em của chúng ta, hôm nay cả đàn quạ đừng hòng con nào sống sót."
Cả đàn quạ nhào nhào khóc lóc, quỳ xuống kêu gào thảm thiết, đổ lỗi cho xà tinh. Anh cả đại bàng nói:
"Quả chúa, họ nhà các ngươi có một món gọi là nước hồi sinh. Ngươi mau đi lấy về đây. Còn họ hàng nhà ngươi ở đây, cứ để ta chăm lo."
Quả chúa vội vàng bay đi. Một lát sau, nó mang về một chiếc bình bé tí. Đại bàng mở nắp bình, vẩy nước lên người Ivan. Chỉ một loáng, anh chàng đã hồi tỉnh, khỏe mạnh như xưa. Đàn quạ vui mừng hú hét, nối đuôi nhau bay đi. Đại bàng nói:
"Ivan, may cho cậu đã về nhà kịp lúc. Chúc mừng cậu đã được vẩy nước hồi sinh. Từ giờ, cậu sẽ có 9 cái mạng giống như loài mèo vậy. Còn đây là quà anh cho cậu."
Đại bàng tặng chàng một chiếc nhẫn vàng có mặt đá quý. Ivan vừa mới đeo chiếc nhẫn có mặt đá quý vào ngón tay, lập tức chàng biến thành một con ngựa trắng rất đẹp. Anh chàng phi thẳng về cung điện thành phố đầu rồng. Người giám mã thấy con ngựa đẹp xuất hiện thì bắt lại đưa vào chuồng ngựa hoàng cung. Lúc này, xà tinh Gorunus đã chiếm quyền trị vì của chàng. Hằng ngày nó cùng Elena vui vẻ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Sáng hôm đó, xà tinh vào chuồng ngựa chọn ngựa đi chơi. Nó ngửi thấy mùi chân thối của Ivan, liền sai bắt nhốt ngựa trắng vào trong chuồng để sáng ngày hôm sau sẽ chặt đầu nó. Đúng lúc đó, nàng hầu trong nhà bếp đi qua. Nàng rất thương con ngựa quý nên đã tới chuồng ngựa, vừa nức nở khóc vừa nói:
"Ôi con ngựa đáng thương, ngày mai người ta sẽ đem hành hình ngựa đấy."
Bỗng con ngựa tâm sự với nàng bằng giọng của người: "Hỡi thiếu nữ xinh đẹp, ngày mai nàng hãy ra nơi hành hình. Khi máu tôi tuôn chảy xuống đất, nàng hãy dùng chân dẫm lên khoảng đất ấy, rồi lấy chỗ đất lẫn máu đó rắc một vòng xung quanh cung điện." Sáng hôm sau, con ngựa bị đem đi hành hình. Người ta chặt đầu nó, máu đỏ tuôn trào. Thiếu nữ dẫm chân lên khoảng đất thấm máu, rồi lấy đất ấy đem rắc xung quanh cung điện. Ngay ngày hôm đó, xung quanh tòa cung điện, những hàng cây to rậm rạp ken dày xinh đẹp mọc lên. Tất cả mọi người đều trầm trồ đi lại ngắm hàng cây. Chỉ có mỗi xà tinh là không thích. Không hiểu sao, mùi chân thối của Ivan từ bụi cây lại bốc lên theo gió, chui vào lỗ mũi của xà tinh. Cái mùi thoang thoảng ấy làm xà tinh hoảng sợ, tưởng như lại bị Ivan dí chân vào mũi. Hắn liền sai chặt hết số cây đó và đem đốt thành tro bụi. Nàng hầu lại khóc và đi tới chỗ những hàng cây xanh đẹp đẽ để lần cuối cùng được ngắm nhìn chúng. Một cây trong số đó tâm sự với nàng bằng giọng người: "Hỡi thiếu nữ xinh đẹp, hãy nghe đây. Khi người ta bắt đầu chặt cây, thì nàng hãy cầm một cành cây nhỏ và ném xuống hồ." Thiếu nữ làm theo lời dặn, lén nhặt một cành cây nhỏ ném xuống hồ. Cành cây biến thành một con vịt con màu vàng chạy chơi sát bờ nước. Hôm sau, xà tinh Gorunus đi săn. Khi đến gần bờ hồ, nó nhìn thấy con vịt con. Lập tức, nước dãi nó chảy long thòng. "Ai chà chà, con vịt kia mà nhai sống thì tươi ngon phải biết." Thế là hắn liền khéo léo trườn đến gần con vịt. Nhưng cứ mỗi lần hắn định vồ, con vịt lại tiến gần hơn đến mép nước, cuối cùng chậm chậm bơi ra xa. Tức mình, xà tinh liền cởi áo sơ mi treo lên yên ngựa. Hắn không biết rằng đây là chiếc áo thần, không bao giờ bẩn, chẳng bao giờ hôi và cũng không cần phải giặt. Vậy là xà tinh liền nhẹ nhàng bơi theo vịt. Mùi thơm của con vịt tỏa ra làm xà tinh mụ mẫm, mơ tưởng đến cảm giác nhai thịt vịt thơm ngon trong miệng. Khi cả hai đã ra giữa hồ, bất thình lình, con vịt tăng tốc rẽ sóng, bơi vèo vèo vào bờ, để mặc kệ xà tinh chơ vơ giữa hồ. Lên bờ, vịt hóa ngay thành chàng Ivan, khoác áo sơ mi, mặc quần dài vào, rút con dao chém rồng từ trên lưng ngựa xuống. Lần này, chàng ra tay nhanh như chớp. Xà tinh còn chưa hiểu việc gì xảy ra, đang lóp ngóp bơi vào bờ thì bị chàng ném cho một viên sỏi trúng mồm. Chiếc răng vàng trong miệng bắn ra xa, mất tăm mất tích dưới lòng hồ sâu. Rồi chàng xông tới túm cổ xà tinh, lôi lên bờ. Tối hôm đó, Elena xinh đẹp đợi mãi không thấy xà tinh trở về, đành ngồi vào bàn ăn một mình. Đầu bếp dọn lên một bàn toàn thức ăn ngon. Đầu tiên là món nướng ngũ vị, sau đó là món xào xà ớt, chả băm, da chiên giòn, chả lá lốt, hầm xả. Cuối cùng là một món cháo nấu với đậu xanh thơm lừng. Elena chưa từng được ăn những thứ ngon như vậy bao giờ. Nàng ăn say mê, ăn xong còn mút tay tồm tộp. Người hầu gái bước ra và nói: "Thưa nữ vương, đầu bếp xin được vào gặp ạ." Elena đồng ý cho đầu bếp vào gặp. Vậy là Ivan bước ra và nói: "Chào Elena, thịt xà tinh ngon chứ?" Sau đó, Ivan tống cổ Elena ra khỏi lâu đài. Còn chàng thì lấy người hầu gái làm vợ. Họ cùng nhau cai trị thành phố đầu rồng và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện chàng Ivan tiêu diệt xà tinh. Trước khi kết thúc chương trình,
chú mèo đi dép muốn nói với các bạn rằng chú vẫn đang chờ đợi những bức tranh minh họa tuyệt vời của các bạn gửi về cho chú. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chú mèo đi dép xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé. Bye bye!